Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8 vừa qua, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh thành đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp với tên gọi mới là đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đây là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc tỉnh đoàn do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo. Đoàn khối là cấp trên trực tiếp của 77 tổ chức cơ sở đảng với 3.670 đoàn viên. Tại hội nghị, tỉnh đoàn chỉ định Ban chấp hành đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lâm thời do anh Bùi Lê Khánh, ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn giữ chức bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lâm thời. Phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với anh Bùi Lê Khánh, bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về những thuận lợi và khó khăn sau gần một tháng đi vào hoạt động của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa anh, trong tháng 8 vừa qua thì tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh thành đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp. Đây là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện và trực thuộc tỉnh đoàn do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo. Như vậy trước hết xin anh có thể cho biết về cái ý nghĩa của cái việc sáp nhập này ạ.
Thưa chị thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì ban nhiều tỉnh đoàn ra công bố quyết định về việc sáp nhập hai tổ chức đoàn là đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh thì trở thành tên gọi là đoàn khối cơ quan ngoài doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Thì gọi là khi mà sáp nhập lại thì là gọi là đoàn khối lâm thời. Trong vòng 6 tháng thì đoàn khối sẽ tổ chức đại hội đại biểu hoặc là hội nghị đại biểu để khối 1 để bầu ra ban chấp hành khối 1 và bí thư khối 1. Thì lúc đầu sáp nhập thì tổ chức cơ sở đoàn của khối là 77 tổ chức cơ sở đoàn, một số rất là lớn so với trước nay của hai đoàn khối riêng. Thì sau khi sáp nhập xong thì hoạt động một thời gian thì có một hai tổ chức đoàn là số lượng đoàn viên thì không có đảm bảo theo quy định lớn tuổi, thì như vậy thì đoàn khối đã giải thể hai tổ chức chi đoàn cơ sở. Thì tính đến hiện nay thì tổ chức đoàn của đơn vị đoàn khối thì còn 75 dự khối đoàn.
Vâng ạ, mỗi cơ sở đoàn sẽ có những cái thế mạnh riêng và việc kết hợp giữa hai cái tổ chức đoàn lại với nhau hẳn sẽ tạo ra một cái tập thể vững mạnh hơn. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái khó khăn bước đầu. Vậy anh có thể cho biết thêm về những cái thuận lợi và khó khăn khi mà chúng ta sáp nhập hai tổ chức đoàn này lại ạ?
Nói về mặt thuận lợi và khó khăn trong thời gian đầu sáp nhập thì đúng là có sự khó khăn. Bởi vì lúc đầu thì như tôi là bí thư đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, thì bên mảng khối doanh nghiệp tỉnh thì các đoàn viên thanh niên thì tập trung vào những công việc sản xuất chuyên môn là chính, còn công tác đoàn và những công tác khác thì nó gọi là kiêm nhiệm. Thì đoàn khối doanh nghiệp thì tổ chức đa số hoạt động thì vào thứ bảy chủ nhật đã không ảnh hưởng đến cái việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Còn đoàn khối các cơ quan tỉnh thì thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động, có thể tổ chức trong tuần, rồi cuối tuần đoàn viên thanh niên họ đều tham gia đầy đủ đông đủ, nên đó là một cái thuận lợi, một cái khó khăn của cái việc lúc đầu sáp nhập. Tuy nhiên không phải vì khó khăn nhưng mà chúng ta không có cách để giải quyết, nhưng mà trong thời gian vừa qua khi sáp nhập và trong thời gian tới thì đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Định có những cái hoạt động rất là thiết thực để gắn kết của đoàn viên của bên khối cơ quan và đoàn viên khối nghiệp lại với nhau thành một cái tập thể vững mạnh.
Vâng ạ, vậy anh có thể cho biết thêm về cái hoạt động đầu tiên mà chúng ta tổ chức sau khi sáp nhập đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp ạ?
Thì vừa rồi Ban Thường vụ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Trung thu cho em vào chiều ngày 14 tháng 9 vừa qua. Thì chương trình đã diễn ra rất là thành công tốt đẹp với sự hỗ trợ phối hợp giữa các đơn vị trong khối, giữa các cơ sở đoàn bên doanh nghiệp và các cơ sở đoàn ở bên các sở ngành, có sự phối hợp rất là nhịp nhàng và một sự hỗ trợ phối hợp của đoàn địa phương và lãnh đạo của nhà trường tiểu học xã Phước Nghĩa. Cho nên là chương trình của Trung thu cho em vừa qua thì cũng tạo được cái sự đoàn kết giữa đoàn viên hai khối và tạo được cái tính lan tỏa cho các em học sinh.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý thính giả, thời gian qua, bằng tình cảm trách nhiệm và tấm lòng chung tay chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em. Qua đó, phần nào giúp trẻ em vùng cao bớt đi những thiệt thòi của tuổi thơ, khơi dậy niềm hy vọng, động lực cho các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bài của Thanh Hương ghi nhận vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh là địa phương giáp ranh với tỉnh Phú Yên. Đường đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Con đường duy nhất dẫn vào làng trơn trượt, chỉ có một số ít loại phương tiện giao thông mới có thể đến địa phương này được. Địa hình cách trở cũng phần nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. Nhìn chung đời sống nhân dân ở làng còn nhiều thiếu thốn, trẻ em còn nhiều thiệt thòi so với các địa phương khác. Thông cảm với sự khó khăn đó, từ nhiều năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với nhiều tổ chức cá nhân thiện nguyện đem đến cho các em thiếu nhi của làng niềm vui và sự động viên về vật chất và tinh thần. Mới đây nhất vào dịp Trung thu năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với đoàn viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn và huyện đoàn Vân Canh tổ chức chương trình Tết Trung thu với cả tấm lòng yêu thương đối với các em thiếu nhi làng Canh Giao. Thiếu tá Phạm Hồng Vũ, trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết thêm về hoạt động này.
Địa bàn làng Canh Giao thuộc xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh là một trong những địa bàn khó khăn mà Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị để mà tổ chức chương trình trung thu các cháu. Thì trong chương trình này thì chúng tôi là chuẩn bị là quà bánh cũng như là đặc biệt là tổ chức kết nối với lại ngân hàng BIDV để chuẩn bị một cái sân chơi để cho các em để mà giúp cho các em có một cái trung thu đầy đủ và ấm áp nhất nơi vùng cao khó khăn của huyện Vân Canh.
Vì điều kiện đi lại khó khăn, làng Canh Giao ít khi có cơ hội đón các đoàn thiện nguyện. Chính vì vậy, sự có mặt của các chiến sĩ công an trong dịp lễ Tết đã trở thành niềm mong đợi của bà con nơi đây, nhất là các cháu thiếu nhi. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 84 phần quà với kinh phí hơn 10 triệu đồng cho các em thiếu nhi trong làng. Đây là sự động viên tinh thần khích lệ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Em Lê Thị Bảo Trâm ở làng Canh Giao, xã Canh Hiệp xúc động bày tỏ.
Con là Lê Thị Bảo Trâm, con thấy mấy chú công an lên tặng quà cho con rất là vui. Cảm ơn mấy chú công an với mấy anh chị lên phát quà cho em Tết Trung Thu, rất là vui.
Bên cạnh việc tặng quà, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đoàn viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn còn vận chuyển lắp ráp trao tặng công trình thanh niên là sân chơi cho các em nhỏ tại làng Canh Giao với kinh phí 20 triệu đồng. Đây là phần quà ý nghĩa đối với các em vùng cao còn nhiều khó khăn, tạo cho các em có sân chơi vui vẻ, bổ ích và thiết thực sau những giờ học. Rời Canh Giao, đoàn tiếp tục hành trình đến với làng Kết Nghĩa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh. Tại đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với xã đoàn tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho trẻ em trên địa bàn. Ngoài việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, trò chơi dân gian vui tươi, hấp dẫn, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn trao tặng 80 suất quà cho các em thiếu nhi ở địa phương với tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng, góp phần làm cho đêm Trung thu thêm vui vẻ ý nghĩa, mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ vùng cao. Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu với trẻ em vùng cao là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Công an tỉnh duy trì trong nhiều năm qua. Và những chuyến đi, những hoạt động sôi nổi thiết thực vì trẻ em vùng cao như thế này sẽ được Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo. Qua đó, phần nào giúp trẻ em vùng cao bớt đi những thiệt thòi của tuổi thơ, khơi dậy niềm hy vọng, động lực cho các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.